Express。Gần đây, tình trạng quá tải tại các cơ quan giải quyết thủ tục rút bảo hiểm xã hội diễn ra ở nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh. Người dân chen chúc xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ tới lượt. Bảo hiểm xã hội một lần từng được nhiều người coi là chiếc phao cuối cùng khi mất nguồn thu do dịch. Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng quay trở lại bình thường mới, mọi ngành nghề gần như đều được khôi phục. Tại sao nhiều người vẫn ồ ạt rút một lần?
Tớ rất mong là đi làm ở công ty ngành thì họ đừng đóng bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội thì xin giấy tờ để mà làm, lấy được ví tiền rất hồ hồi.
Mình thấy đóng bảo hiểm xã hội này nó cũng có giúp ích được gì cho mình hết ấy. Cũng gần hết cái thời gian mà em làm cái thủ tục bảo hiểm thất nghiệp rồi. Thì cái quyền lợi của em bây giờ em không có nhận được do dịch. Thì bây giờ có cách nào để hỗ trợ em không?
Không có làm qua công ty nữa, nên là không có đóng bảo hiểm. Trước đang làm công ty nhưng mà sau đợt dịch này nó thì về nhà làm thì thấy nó ok hơn, nên là quyết định là về nhà làm, tự kinh doanh.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 14 tháng 4. Gần 209.000 lao động chọn rút bảo hiểm xã hội một lần trong 3 tháng đầu năm nay. Trong đó, riêng thành phố Hồ Chí Minh có hơn 37.000 người nộp hồ sơ, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ. Theo ghi nhận của VN Express, hàng loạt cơ quan giải quyết bảo hiểm xã hội một lần tại thành phố Thủ Đức, quận 12, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh vẫn đang quá tải.
6697, để em nhắc trả xíu.
Em đang còn đổ số, bây giờ kết thúc.
Đang ở xa, ở dưới tỉnh, dưới Bình Phước lên là... Tại vì sáng giờ cũng đi 3 chỗ rồi, lên Thủ Đức rồi, qua Gò Vấp rồi. Chỗ nào cũng hồ sơ đông quá tải, nhiều người làm nên là mình đến sau thì mình phải chấp nhận thôi.
Trò chuyện với những người lũ lượt xếp hàng để rút bảo hiểm xã hội một lần tại cơ sở quận Tân Bình, câu trả lời chúng tôi nhận được nhiều nhất từ người dân là rút do đủ điều kiện để rút.
Tại sao mình lại rút vào thời điểm này?
Thì lúc mà dịch nên là công ty cắt hợp đồng, thì tới hẹn sau một năm thì mình đi rút. Tại vì em thấy theo quy định là một năm đúng tháng hoặc sau tháng mình mới được rút.
Mình nghỉ ở công ty rồi mình không có đi làm nữa, thì cho nên là mình rút bảo hiểm. Mình đi về quê, giống như là bây giờ mình muốn rút với chị, mình chưa có nhu cầu mình đóng lại. Tại vì dịch với lại chưa tới hạn, thì tới hạn sổ đi rút thì mình rút.
Bảo hiểm của chị được 4 năm 7 tháng, tại vì nghỉ xong rồi phải 1 năm sau mới được rút. Giờ chị nghỉ được 1 năm rồi, mà do chị ở nhà giữ con, chị không biết bao lâu nữa mới đi làm lại, nên là chị đi rút luôn. Chứ chị cũng chưa biết là sau này...
Một trong những điều kiện để người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần là đã chấm dứt đóng bảo hiểm xã hội một năm và đã nghỉ việc một năm trở lên. Việc lượng lớn lao động rút ồ ạt thời điểm này, một phần do Covid đã đẩy nhiều người vào cảnh thất nghiệp cách đây một năm. Thống kê năm 2021 cũng từng cho thấy, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động trên cả nước là hơn 1,4 triệu người, tăng hơn 200.000 người so với năm trước. Thất nghiệp giữa dịch khi hầu hết các ngành nghề bị tạm dừng khiến lao động này khó tìm được cơ hội ở các công ty khác. Cô Cảnh, 55 tuổi, làm tạp vụ tại một bệnh viện tại quận Tân Bình cho biết, hơn một năm bị nghỉ việc do dịch, cơ hội làm việc tại các công ty với cô hiện quá xa vời. Không còn ý định đi làm trở lại, cô chọn rút bảo hiểm xã hội một lần để dưỡng già.
Cô lớn tuổi rồi, cô rút luôn 55 tuổi rồi, bảo hiểm mới có 2 năm 10 tháng. Thôi mệt mỏi quá, thôi vậy rút ra luôn rồi. Lương căn bản của mấy tuổi cô tạp vụ chỉ có 4 triệu mấy thôi. 4 triệu rưỡi là nhiều lắm rồi. Nghĩ đi, giờ già rồi, cảm thấy mà còn khỏe thì đi làm nữa lại, còn mà không còn khỏe nữa thì thôi.
Cô hơi mệt mỏi, nhiều khi tiền phép á, mà mình không có hợp đồng lại với nó là nó sẽ trừ mình hết tiền phép nè. 1 triệu mấy rồi, 19 ngày phép của cô là bao nhiêu rồi. Tại vì công ty á, không có cho nghỉ, cái âm phép vậy á, nó không có đủ nhân sự đi. Nó sẽ kêu mình làm, cô làm 19 ngày phép, mất luôn. Cô thì đi xe đạp, sao cô đi xa được? Thì giờ cô ở nhà giữ cháu, vậy thôi. Cô mà có làm đi nữa, cô đi theo cũng mệt mỏi lắm. Thôi nên cô không muốn mua bảo hiểm nữa.
Vô tình thất nghiệp trong dịch cũng khiến nhiều lao động làm quen với công việc tự do. Nhiều người cho biết, nguồn thu từ việc tự buôn bán vẫn đảm bảo cuộc sống. Họ không có ý định quay trở lại các công ty nên không mặn mà với bảo hiểm xã hội. Một khảo sát khác năm 2021 cũng cho thấy, trong số hơn 42.700 người bị mất việc, gần 21% xoay sang kinh doanh online, khoảng 10% tham gia vào chạy xe công nghệ, và chỉ có 0,6% nói chờ đợi công ty cũ mở cửa để quay trở lại làm việc. Chị Loan ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thì cho biết, chị và mẹ đều bị công ty cho thôi việc vì dịch. Trong khoảng thời gian thất nghiệp ở nhà, gia đình đã chuyển sang buôn bán hàng ăn. Nhận thấy công việc tự do vẫn đảm bảo cuộc sống, chị nói không có ý định quay trở lại công ty nên chọn rút bảo hiểm xã hội một lần.
Thì lúc mà dịch nên là công ty cắt hợp đồng, thì tới sau một năm thì mình đi rút thôi. Trước đó thì nhà em vẫn đi làm bình thường, rồi sau dịch thì đi buôn bán. Do dịch á, hồi lúc thì mẹ em cũng làm ở công ty, xong rồi dịch cái công ty cho nghỉ. Cái thì em cũng nghĩ nên là ở nhà bày đã bán được, lấy hàng ăn cũng được. Dịch bệnh á, với lại không muốn làm nữa, muốn ở nhà phụ mẹ. Dịch xong rồi cảm thấy mình kêu cắt ngang là không muốn làm. Kiểu giống như là bây giờ muốn làm gì thì cứ làm trước, ví dụ như sau này muốn quay lại đi làm sẽ xin sau.
Tương tự, nguyên nhân khiến chị Thắm ở quận 3 quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần vì không có ý định quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp. Xoay sang bán quần áo sau khi mất việc giữa dịch, chị nhận thấy thu nhập và chất lượng cuộc sống được cải thiện.
Mình nghĩ lâu rồi, một năm rồi mình mới rút được chứ. Bảo hiểm một lần nghĩ một năm mới rút. Bây giờ có được công việc mới rồi, ổn định mới rồi thì mình làm thôi. Tự do hơn, nó không gò bó thời gian. Mình có thể đi đón con hay đưa con đi học được thì mình thấy vậy tiện hơn. Hồi siêu thị trước là 5 giờ đến 1 rưỡi, 2 giờ. Và nhiều khi 3 giờ, chưa xong việc thì 3 giờ về. Đúng ra là ca là chỉ đến 1 rưỡi, 2 giờ thôi. Nhưng mà mình việc chưa xong thì phải ở lại làm. Trừ bảo hiểm đi thì còn được lãnh là 5,8 triệu. Đợt dịch mình ở nhà, mình phụ con em bán hàng online thôi. Hiện tại của mình đang bắt đầu mở kinh doanh bán, buôn bán thôi. Đang chờ khai trương, tiền mượn người này người kia để tích góp lại để làm thôi. Chứ đi làm công nhân tháng 5 triệu mấy mà nuôi con nhỏ làm sao mà đủ tiền. Mình đầu tư theo cái kiểu gia đình nhà mình mở ra cùng làm. Bố mẹ bên chồng, rồi em bên chồng, muốn ăn quần áo. Trước đây mình chưa đi làm thì mình phụ từ bán online, bán ở cửa hàng cũng có phụ. Đỡ hơn hồi đi làm.
Với nhiều lao động khác, dịch chính là cú hích khiến họ nhận ra cần phải thay đổi công việc để có thu nhập tốt hơn. Nếu muốn có tương lai khá khẩm, cách tốt hơn là dừng làm thuê cho các công ty và chuyển sang tự làm chủ. Bảo hiểm xã hội là khoản vốn đầu tiên họ nghĩ đến.
Không có làm qua công ty nữa, nên là không có đóng bảo hiểm. Trước đang làm công ty nhưng mà sau đợt dịch này nó thì về nhà làm thì thấy nó ok hơn, nên là quyết định là về nhà làm, tự kinh doanh, là đầu tư và kinh doanh bất động sản. Có nguồn vốn sẵn, vừa có người giúp đỡ, vừa có bạn bè anh đã đi trước rồi. Thì anh đã nghỉ được một năm nay và anh làm thấy ok nên anh rút xuống đấy anh làm luôn. Làm tự do, làm cá nhân. Vẫn thấy nó tương lai hơn và khả năng nó làm cho mình phát triển hơn nên là anh quyết định là anh không làm công ty nữa mà anh làm ngoài. Công ty thì nó rất là nhiều áp lực. Thời gian rồi áp lực công việc, báo cáo các thứ và nói chung là cái mức thu nhập mình cảm thấy nó không có xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Làm rất nhiều, làm ngày làm đêm, nói chung là bỏ rất là nhiều thời gian và làm cho đến 6-7 năm trời thì mình cảm thấy cái thu nhập của mình không thay đổi, cuộc sống mình cứ đều như vậy. Anh muốn có một cái gì bứt phá sau đợt dịch thì rất nhiều bạn bè anh nó đã đi trước. Anh cảm thấy cuộc sống nó phát triển nên là anh theo tụi nó tách ra để anh làm nghỉ công ty. Đúng cái dịch nó mới là cái để anh thay đổi quyết định. Còn nếu mà không có dịch ra thì cuộc sống anh vẫn thấy bình thường.
Anh cũng đã làm công việc hành chính đó. Nó cũng đã gần 5 năm rồi. Cho nên sau khi suy nghĩ và cũng quyết định là mình sẽ start up xem như thế nào. Chứ nếu như mà hiện tại với mọi thứ nó đều tăng rồi, đất nó cũng tăng, thì bây giờ nếu như mà làm văn phòng như vậy á, thì một câu hỏi được đặt ra đó là biết bao giờ anh mới có thể mua nhà ở đây, hay là biết bao giờ mình mới có được một cái miếng đất gì trong tương lai. Thì anh nghĩ là mình cần phải có gì thay đổi để mình trong tương lai thì mình sẽ có được những cái thành quả nó tốt hơn so với một công việc văn phòng hiện tại. Thì hiện tại thì anh đang kinh doanh mảng đất ở nhà, tiếp theo thì anh sẽ mở một cái nhà hàng nhỏ nhỏ để kinh doanh thêm.
Cái số vốn của mình đó bữa giờ đóng được 5-7 năm đó, rút mình làm một cái công kiện của mình.
Mặt khác, nhiều lao động buộc phải rút bảo hiểm xã hội một lần để trang trải chi phí sinh hoạt, đã vay nợ trước đó. Sau khi quay trở lại làm việc, khoản vay sinh hoạt không những không giảm mà còn gia tăng bởi hàng loạt mặt hàng đội giá chóng mặt.
Bây giờ sống bằng cái gì vậy?
Đúng rồi, bây giờ cái gì cũng tăng hết, có chủ yếu là lương là không có bao giờ tăng hết á.
Dịch xong rồi á, đồ ăn đồ uống là bất kể gì nó cũng lên hết trơn, xăng cũng lên, vàng cũng lên, nên rất ngưỡng luôn. Thịt thà là nó cũng mắc nữa, chứ đâu có phải là rẻ đâu. Tại dịch không đi làm được nữa, nhiều công ty dịch nó cho nghỉ nữa.
Cô rút số tiền này ra cô xài đi, biết ngày mai cô còn sống. Ăn hết cho rồi đi. Để dành xài từ từ, chừng nào hả hết tiền rồi tính sao. Lẽ giờ đi ăn xin.
Tính đến hết tháng 3 năm 2022, lao động rút bảo hiểm xã hội một lần trên cả nước tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. từ năm 2016 đến năm 2020, có trên 3,7 triệu người chọn hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần. Trong suốt 7 năm qua, số người rời khỏi mạng lưới bảo hiểm xã hội vẫn gia tăng mỗi năm. Cứ 2 người mới tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội thì 1 người rời đi, và xu thế này chưa có dấu hiệu dừng lại. Không ít người còn tham gia cho biết hiện họ chỉ đợi đủ điều kiện để rút bảo hiểm xã hội một lần. Những nguyên nhân khiến họ bỏ cuộc phần lớn là vì không thấy được lợi ích khi cần. Những quyền lợi như bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ F0 là những thứ họ mong mỏi trong khi khốn cùng thì đều rất khó tiếp cận.
Như vừa rồi mình bị F0 mà muốn xin cái giấy mà hưởng bảo hiểm xã hội, phải trực ở trạm y tế từ 7 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa mới đến lượt để họ biết được cái giấy hưởng bảo hiểm. Mà mang về tới công ty và nộp thì rất nhiều người là nó bị sai thông tin nọ kia, bắt đầu ở bên trên họ quẹ, bắt đi về xin lại, về trạm y tế xin lại. Bên trạm y tế khẳng định là trạm y tế đã viết đúng theo mẫu ở bên bảo hiểm xã hội trên huyện họ cung cấp. Thế nên cứ về báo lại bên công ty họ từ chối cái phiếu đấy của mình, nên mình không được làm thủ tục để nhận tiền. Chẳng biết kêu ai. Đúng lại là cảm thấy nó không đáng để mình phải bỏ nhiều thời gian như thế. Chả hy vọng gì. Tớ gần mong là đi làm ở công ty là đấy họ đừng đóng bảo hiểm. Bảo hiểm xã hội thì xin giấy tờ để mà làm lấy được tí tiền mất mồ hôi.
Cắt mình chứ không theo nữa, tại vì là nhiều khi là giải quyết hồ sơ ấy, phức tạp lắm. Cái này đợt vừa rồi mình cũng nghỉ thai sản mà bây giờ là bé được sang tháng thứ 3 thì mà vẫn chưa giải quyết thai sản cho mình ấy. Giấy tờ nó cứ nằm ngoằng giấy tờ nọ giấy tờ kia nên là bây giờ vẫn đang đợi. Nếu mà giải quyết thai sản xong là mình vẫn cắt, nhưng mình không đóng nữa.
Mình thấy đóng bảo hiểm xã hội này nó cũng có giúp ích được gì cho mình hết ấy. Tại lúc đó mình cũng đã thất nghiệp thật, cái đang dịch ấy cũng đâu có việc làm đâu, cho nên là cũng cần, nhưng mà mình không lấy được. Tầm tháng 5 á, thì mình có nghỉ việc, thì mình nghỉ xong mình đi về quê luôn. Thì công ty hẹn mình là 45 ngày sau là sẽ trả sổ cho mình, với lại đưa cái giấy xác nhận thôi việc á. Nhưng mà lúc đó mình đợi 45 ngày đó xong, cái dịch nó vẫn còn ấy nữa, cho nên là mình lên mạng để mà mình tìm cái thông tin mình nhận bảo hiểm thất nghiệp. Cái mình mới khỏi bên công ty mình á, thì nhân sự bảo là bây giờ chưa có đưa được cái bảo hiểm xã hội các bạn. Tại vì ở trên đó nó bị không tỏi. Rồi sau đó mình mới đi tìm mấy cái fanpage của bên bảo hiểm xã hội nè, lên mạng gì đó mình coi cách nhận á, thì mình biết được số bên đó. Nhưng mà mình gọi thì mình nói là bây giờ em đang ở quê vậy nè, thì bên công ty á do cũng bị phong tỏa dịch á là không có trả sổ cho em được, mà bây giờ cũng gần hết cái thời gian mà em làm cái thủ tục bảo hiểm thất nghiệp rồi, thì cái quyền lợi của em bây giờ là em không có nhận được do dịch, thì bây giờ có cách nào để hỗ trợ em không? Mình gọi hai lần gặp hai chị nha. Chị đầu tiên á thì nói với mình là không có cách nào hết, không mình gọi số điện thoại khác. Thì cái chị này mới nói với mình là ôi chuyện của em thì em đi đòi công ty giải quyết đi chứ sao bắt nhà nước trả cho em được. Kiểu cô không có cách nào hết, thì qua 3 tháng thì mình không nhận được hơi thất nghiệp. Mình cũng bực mình hết. Thì gia đình mình thì cũng không phải là gọi là giàu có gì. Qua dịch thì gia đình mình có thể là sống tạm qua. Đúng lúc là đợt vừa bụng luôn thì mình về quê kịp. Cha mẹ mình cũng không có thu nhập. Nơi dịch bệnh thì mình cũng biết là giá cái gì nó cũng lên. Đã muốn nhận cái bảo hiểm thất nghiệp đó là nó chắc chắn là nó có giá trị với mình.
Theo thống kê, 97% người chọn rút một lần là lao động sau một năm nghỉ việc không đóng bảo hiểm xã hội. Người rút chủ yếu thuộc nhóm lao động trẻ ngoài khu vực nhà nước. Từ 26 đến 29 tuổi, tỷ lệ này ở nữ giới là 55,6%, nam giới là 44,4%. Trước thực tế lao động ồ ạt rút bảo hiểm xã hội một lần, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam đã đưa ra một số giải pháp để giảm thiểu việc lao động nữ rút khỏi hệ thống an sinh. Tuy nhiên, tiến sĩ Đào Quang Vinh, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động cho rằng, điều quan trọng là có đủ nghiên cứu trên diện rộng để lý giải nguyên nhân tại sao lao động rút bảo hiểm xã hội một lần. Các giải pháp bổ sung như chế độ thai sản, thêm trợ cấp nuôi con nhỏ cho lao động nữ chỉ là một trong muôn vàn khó khăn của người dân. Cần một nghiên cứu đầy đủ và toàn diện hơn trước khi bàn đến giải pháp. Chính phủ sẽ sớm xây dựng và trình Quốc hội ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật về việc làm để sửa đổi các quy định theo nghị quyết của Trung ương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.